Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai trong chương 12 sách Khải Huyền. Người phụ nữ của chương 12 sách Khải Huyền là hình ảnh của dân Thiên Chúa thuộc giao ước cũ thời Cựu Ước cũng như giao ước mới thời Tân Ước. Giáo hội của Israel cũ kéo dài trong giáo hội của Israel mới với Chúa Kitô và các môn đệ người thuộc mọi thời đại. Và biến cố bà đau đớn sinh con là hình ảnh diễn tả mầu nhiệm vượt qua hay giờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Trong Thánh Kinh Tân Ước, biến cố vượt qua này của Đức Giêsu từ trần gian về với Thiên Chúa Cha được coi như cách thức của một cuộc sinh ra thần bí. Đây là điều có thể nhận ra trong Phúc Âm thứ tư, là tác phẩm có rất nhiều điểm tương đồng với sách Khải Huyền. Các thánh vịnh Vương Quyền 2 và 110 đã được giải thích trở lại trong chìa khóa biến cố vượt qua phục sinh của Chúa Kitô. Văn bản chương 12 câu 5a sách Khải Huyền, một người con trai được chỉ định dùng trượng sắt mà cai trị tất cả mọi quốc gia, là văn bản được trích từ hai câu 8 và 9, Thánh Kinh 70 tiếng Hy Lạp. Hãy xin ta sẽ cho con chiếm hữu các dân nước, con sẽ cai trị chúng với trượng sắt. Ngoài ra văn bản chương 12 câu 5a sách Khải Huyền, người con được đưa ngay lên Thiên Chúa và ngai của người, xem ra là một kiểu nhắc lại Thánh Vịnh 110 câu 1. Chúa nói cùng Chúa tôi rằng, hãy ngự bên hữu ta, cho tới khi ta đặt các thù địch con làm bệ dưới chân con. Hai Thánh Vịnh Vương Quyền 2 và 110 được Tân Ước dùng lại để loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô. Như thế, việc sử dụng trở lại cả hai văn bản trong chương 12 sách Khải Huyền cho thấy kiểu nhìn vượt qua phục sinh của biến cố người đàn bà sinh con. Việc sinh nở đó là dấu chỉ cho thấy nỗi âu lo phiền muộn xâm chiếm cộng đoàn các môn đệ Chúa Giêsu khi vị thầy của họ bị lấy mất khỏi họ bởi bạo lực của quyền bính đen tối. Và biến cố bắt cóc người con mới sinh ra đó để đưa lên trời cho thấy năng lực của Thiên Chúa hoạt động trong biến cố phục sinh. Ở đây cũng như trong nhiều văn bản khác của Tân Ước, động từ bị bắt cóc áp dụng cho quyền năng của Thiên Chúa hoạt động vượt cao trên mọi ảnh hưởng của con người. Khi làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ trong những kẻ chết, Thiên Chúa Cha kéo nhân tính của con mình ra khỏi điều kiện yếu đuối và mau qua đời này để làm cho nó tái sinh hay để canh tân nó một cách triệt để với sức mạnh của Thánh Thần. Trong số các học giả chú giải chương 12 sách Khải Huyền hay và xúc tích, đặc biệt có hai học giả Ugo Vanni và Montagnini. Theo linh mục học giả Ugo Vanni, biến cố người đàn bà sinh con nêu bật nỗi đớn đau mệt nhọc quằn quại mà mỗi cộng đoàn cảm nhận được khi làm cho Chúa Kitô sinh ra từ lòng mình. Mặc dù các sức mạnh thù nghịch ảnh hưởng mạnh mẽ trên các biến cố nhân loại, nhóm tín hữu thành công trong việc diễn tả Chúa Kitô để cho người lớn lên cho tới tầm vóc viên mãn. Và đó là người con của người đàn bà được đưa lên tới Thiên Chúa. Có nghĩa là cho dù có yếu đuối và giòn mỏng so sánh với các lực lượng sự giữ, lòng tin và tình yêu mà giáo hội thực hiện được một cách cụ thể, được quyền năng của Thiên Chúa chấp nhận và biến thành của Chúa. Phần hoa trái lòng tin đó đã nằm trên lộ trình của chiến thắng thời cánh chung, mà Chúa Kitô sẽ đạt tới ngày kết thúc lịch sử cứu độ khi người sẽ hoàn toàn hủy diệt kẻ dữ. Học giả Montagnini cũng có lập trường chú giải tương tự. Theo ông, văn bản chương 12 sách Khải Huyền rất có thể ám chỉ sự lạc lõng, nỗi khó khăn mà cộng đoàn các môn đệ tiền phục sinh gặp phải trong việc chấp nhận một đấng cứu thế khổ đau bị đóng đinh, trong khi các vị mơ tưởng các dự án khác liên quan tới việc giải phóng dân Israel. Nhưng giáo hội được cứu thoát vì đã thành công sinh ra Chúa Kitô phù hợp với chương trình của Thiên Chúa Cha. Và ngày nay, giáo hội được cứu thoát khi phải nhọc mệt nhưng tuyên xưng được đức tin tràn đầy nơi Chúa Kitô đấng cứu thế. Tuy nhiên, xem ra bối cảnh của văn bản chương 12 câu 5 sách Khải Huyền vẫn là biến cố cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Nói một cách khác, Mầu nhiệm phục sinh là sợi chỉ dẫn đường xuyên suốt từ đầu cho tới cuối sách Khải Huyền. Và đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói: đây là giờ phán xử thế giới, đây là giờ ông hoàng của trần gian này bị tống ra ngoài. Các lời này vang vọng trong chương 12 sách Khải Huyền. Con mãng xà bị tống ra ngoài, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Tâm trí của những người lắng nghe các lời tiên tri này khó mà tách rời cảnh thê thảm của văn bản chương 12 câu 5 sách Khải Huyền khỏi kinh nghiệm nòng cốt của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Phần tiếp nối của chương 12 sách Khải Huyền cho thấy một giáo hội vẫn còn bị bách hại. Chính Chúa Giêsu đã tâm sự với các môn đệ khi nói với các ông: nếu thế gian kẻ giữ ghét các con hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Sách Khải Huyền cũng lặp lại lời tiên tri đó của Chúa Giêsu cho các giáo hội với các quy chiếu liên tục về Thánh Kinh Cựu Ước. Người được thị kiến vén mở cho biết người phụ nữ đang lữ hành trong sa mạc trần gian này sẽ bị Satan tấn công đánh phá trong 1260 ngày. Dân Do Thái thời Cựu Ước xưa kia đã du hành qua sa mạc để tiến về đất hứa, miền đất của sự nghỉ ngơi. Trong lộ trình dài đó, Israel đã gặp muôn vàn nghịch cảnh thử thách. Nhưng nghĩ cho cùng, các khó khăn thử thách đó không xa lạ với sự quan phòng yêu thương mà Gia-vê Thiên Chúa dành để cho dân người. Đây là điều sách Đệ Nhị Luật đã nhắc tới trong chương 8, khi ghi lại lời ông Mô-xê nói với dân Do Thái: các ngươi phải nhớ lại tất cả con đường mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã dẫn các ngươi đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt các ngươi phải cùng cực. Như vậy người thử thách các ngươi cho biết lòng dạ các ngươi, xem các ngươi có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Giáo hội sống trở lại kinh nghiệm đó, nhưng trên bình diện sự mới mẻ Kitô. Thật ra người phụ nữ sau khi sinh con trai phải trốn chạy vào trong sa mạc. Con rồng mãng xà đuổi bắt bà, từ miệng nó phun ra một dòng sông để cuốn bà đi. Nhưng khi thấy bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào trong sa mạc, thì nó nổi giận với bà và đi giao chiến với dòng dõi còn lại của bà, nghĩa là các môn đệ của Chúa Kitô, các thánh, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Nhưng không phải chỉ có thế, trong sa mạc, Satan huy động các thuộc hạ của nó và ban cho chúng quyền lực ma quỷ để hãm hại các Kitô hữu. Thật vậy, trong sa mạc có một người đàn bà khác là hình ảnh đối nghịch với phụ nữ dân của Thiên Chúa, đó là Babylonia, say máu của các thánh và các vị tử đạo của Đức Giêsu. Người đàn bà đó ngồi trên một con thú màu đỏ thẫm, có 7 đầu và 10 sừng, biểu tượng cho các vua liên minh chiến đấu chống lại chiên con. Người phụ nữ bị bách hại đó sẽ phải sống trong sa mạc bao lâu? Người được thị kiến trả lời rằng bà phải lánh mình trong 1260 ngày. Con số này song song với thời gian được nói tới trong câu 14 cùng chương, cho biết bà được nuôi dưỡng trong sa mạc một thời, hai thời và nửa thời. Đây là kiểu nói phát xuất từ sách Daniel, chương 7 câu 25, ám chỉ cuộc bách hại của vua Antioco IV Epiphane chống lại dân Do Thái trong các năm từ 168 đến 165 trước công nguyên. 1260 ngày cũng tương đương với tất cả giai đoạn trong đó hoạt động hai chứng nhân và hoàn thành sứ mệnh ngôn sứ của họ. Hơn nữa, thời gian 1260 ngày là số thành của 42 nhân với 30, và như thế tương đương với 42 tháng theo lịch mặt trăng, mỗi tháng gồm 30 ngày. Đó là thời gian các dân ngoại bách hại và trà đạp thành thánh, cũng như là thời gian quyền lực phạm thượng của con thú tung hoành. Như thế, trong nòng cốt, ba kiểu diễn tả 1260 ngày, một thời, hai thời và nửa thời, và 42 tháng đều giống nhau và không diễn tả tương quan toán học, nhưng diễn tả tương quan phẩm chất biểu tượng. nghĩa là chúng ám chỉ một thời gian rất khốn khó, bạo lực, âu lo, tai ương và cái chết. Ngoài ra trong Thánh Kinh Cựu Ước, ngoài văn bản chương 7 câu 25 sách Daniel, trước đó chúng ta đã có nhiều văn bản dùng kiểu nói 3 năm rưỡi, nghĩa là 42 tháng, để ám chỉ thời gian bách hại và thử thách. Nghĩa là cho dù có gì đi nữa, thì cuộc bách hại cũng có một thời hạn. Thật ra 3 rưỡi là phân nửa của số 7, diễn tả sự bất toàn, vì số 7 ám chỉ sự toàn vẹn. Do đó, thời gian 3 rưỡi biểu tượng cho các giai đoạn âu lo khốn khó, xem ra dài nhưng hữu hạn, và không làm hư hại thời gian của Thiên Chúa. Satan biết rằng nó có ít thời gian, nhưng cũng vì biết rằng mình có ít thời giờ, nên Satan ra sức đánh phá giáo hội và tấn kích các Kitô hữu môn đệ Chúa Giêsu.